thái độ của Chúa Giêsu trước cái chết thập giá. Giảng lễ cho nhật thứ năm mùa chay năm B, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, Chủ nhật tuần vừa rồi chúng ta tuyên xưng thập giá là nguồn ơn cứu độ. Nhưng khi nhìn lại một tuần lễ vừa qua, không biết là cuộc sống của mình có tuyên xưng thập giá hay là phủ nhận thập giá. Có lẽ cũng có nhiều cố gắng để tuyên xưng thập giá bằng cuộc sống, nhưng cũng không khỏi có nhiều lời nói, cử chỉ và hành vi của chúng ta âm thầm phủ nhận thập giá Chúa Kitô. Cho nên chúng ta khiêm tốn đặt mình trước thập giá của Chúa, xin Người tha thứ cho những thiếu sót của một tuần lễ đã qua. Thưa anh chị em, càng đến gần tuần thánh thì hình bóng của cây thập giá lại càng rõ nét hơn ở trên nền trời của mùa chay. Ai trong chúng ta cũng biết vậy. Và chính vì thế mà trong Chủ nhật tuần trước, tôi đã gợi ý với anh chị em suy niệm về giá trị cứu độ hàm chứa trong cái chết thập giá của Chúa Giêsu, như chính Chúa Giêsu diễn tả. Như Môsê dương cao con rắn trong sa mạc, thì con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để tất cả những ai tin vào Ngài thì có sự sống đời đời. Và hôm nay Chúa Giêsu lại diễn tả một lần nữa bằng một hình tượng rất quen thuộc. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì nó trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Cái chết thập giá của Chúa Giêsu không phải là một cái chết vô nghĩa, mà là một cái chết cứu độ, một cái chết ban tặng sự sống. Chúng ta đã suy nghĩ với nhau rồi. Hôm nay thưa anh chị em, tôi muốn tập trung vào cái thái độ của Chúa Giêsu khi Ngài phải đối diện với cái chết thập giá. Bây giờ linh hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Chúa Giêsu có một chọn lựa rất rõ ràng. Không phải là chỉ trong giây phút cuối đời, mà tất cả cuộc sống của Ngài là sự thể hiện một cái chọn lựa căn bản, làm chứng cho sự thật về Cha và làm chứng cho tình yêu thương. Và Ngài có thể vượt qua tất cả mọi cám dỗ, mọi khó khăn, mọi thử thách. Ấy thế mà trong cái giây phút này đây, khi đối diện với cái chết gần kề, thì Chúa Giêsu kêu lên: bây giờ linh hồn Thầy xao xuyến, lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Cái lời đó vọng lại lời Chúa Giêsu than thở ở trong vườn Gethsemane: xin Cha cất chén đắng này xa con. Và Thánh Luca nói thêm: mồ hôi của Ngài đổ ra nặng như những hạt mỏng. Ngài sợ, Ngài run sợ. Hình như có một vài nhà đạo đức không muốn nói đến cái điểm này, bởi vì sợ làm mất đi cái vẻ uy nghiêm, vẻ anh hùng của Chúa Giêsu như là một vị Thiên Chúa. Nhưng riêng tôi thì tôi tạ ơn ông Thánh Gioan, tạ ơn tất cả các thánh sử đã ghi lại trong Tin Mừng một cái chi tiết Chúa Giêsu sợ. Bởi lẽ nhờ đó tôi cảm thấy Chúa Giêsu gần gũi với mình. Tôi cảm thấy Chúa Giêsu rất người. Chúa Giêsu chia sẻ những cái gì là thâm sâu nhất trong cái thân phận con người của chúng ta. Nỗi sợ hãi khi đối diện với đau khổ và cái chết. Mà nếu chính Chúa Giêsu đã phải run sợ như thế thì thưa anh chị em, có lạ gì khi chúng ta run sợ? Tôi xin mượn cái hình ảnh của một nhà văn để diễn tả cái suy nghĩ của mình. Có một nhà văn kể rằng hai anh chàng sống bằng nghề bẫy chim. Họ leo lên ngọn núi và họ thả lưới, lùi ra xa để xem tình hình. Và sau nhiều giờ chờ đợi thì họ thành công. Một mẻ lưới lớn, cả một đàn chim xa bẫy. Thế nhưng khi đến gần nhìn kỹ thì hóa ra mấy chú chim này bé quá, bán chả được bao nhiêu tiền. Một anh mới đề nghị, thôi thì mình cứ để ở đây, ở trong lưới, rồi thì hàng ngày mình đem thức ăn lên cho nó ăn, vỗ béo cho nó, bao giờ mà nó béo rồi thì mình đem xuống bán, bảo đảm là giàu thôi. Họ nhất trí với nhau như thế. Thế là cứ mỗi ngày chịu khó đem thực phẩm lên cho cả một đàn chim nằm ở trong lưới ăn. Con nào con đấy là thích lắm, không phải vất vả đi đâu tìm kiếm thức ăn cả, người ta đem đến tận miệng cơ mà, thích lắm. Chỉ có mỗi một con nhất định nó không ăn. Nó không ăn cho nên người nó càng ngày càng tóp lại như cái que. Thế mà nó cứ nhất định nó không ăn. Sau một tuần lễ vỗ béo như thế thì hai anh thợ bẫy chim vui vẻ lên để đến cho vào giỏ đem xuống bán thôi. Chính trong cái giây phút cuối cùng đấy, cái con chim mà nhất định nó không chịu ăn uống gì một tuần lễ, nó gầy như cái que vậy, thì bởi vì nó gầy quá cho nên là nó chui qua được cái khe lưỡi mà nó vỗ cánh bay trở lại với khung trời tự do của nó. Thưa anh chị em, Nikos Kazantzakis là một nhà văn và đồng thời cũng là một triết gia, cho nên chắc hẳn là kể chuyện đấy không phải là để cho mình vui, mà là diễn đạt một suy tư về thân phận con người. Đọc câu chuyện đấy tôi ngẫm nghĩ nhiều lắm. Cái khung trời tự do mới là cái ơn gọi, là bản chất, là cái thực chất của loài chim. Chim không phải là để sống ở trong lưới, mà chim là phải vỗ cánh bay trong khung trời tự do. Đấy mới là thực chất của loài chim. Ấy thế mà có rất nhiều con chim đã chấp nhận để sống trong cái cảnh nằm trong lưới, miễn sao có ăn thôi. Thế thì cái ơn gọi của con người chúng ta là gì? Lại không phải là cái khung trời bát ngát, cái khung trời của tự do mà Thiên Chúa dành cho mình hay sao? Thế nhưng cái cơn cám dỗ để chỉ cúi đầu xuống đất là một cơn cám dỗ rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Mình quên mất cái khung trời tự do. Kinh Thánh đã từng kể lại về dân Do Thái được Thiên Chúa giải phóng khỏi đất nô lệ Ai Cập. Nhưng sau đó trong cái hành trình sa mạc, khi phải đối diện với khổ đau của cuộc sống, thì họ đã từng nói với nhau và nói với Mô-xê, nói với cả Chúa nữa. Tại sao dẫn chúng tôi vào cái hoang địa chết đói này, thà ở lại Ai Cập, tuy là không có tự do, nhưng mà có miếng ăn. Miếng ăn vẫn lớn hơn tự do. Dostoyevsky đã từng nói như thế. Đối với con người bình thường, miếng ăn vẫn lớn hơn tự do. Thế còn cái cánh chim mà nó cương quyết, nó tìm mọi cách để nó quay trở về với khung trời tự do, cái ơn gọi, cái bản chất đích thực của mình, thì nó khổ ghê lắm. Nó phải nhịn đói đến nỗi gầy tóp đi. Ở trong cuộc sống hiện tại, những ai mà muốn trở về với cái khung trời tự do của tin mừng để sống những cái giá trị đích thực là của con người và của người con Thiên Chúa, thì anh chị em nghĩ xem, không phải là nghĩ mà có thể là chính chúng ta cảm nghiệm ở trong cuộc sống của mình, mất mát nhiều lắm, mất mát nhiều lắm, gầy tóp đi. Hơn thế nữa, bên cạnh cái sự mất mát về vật chất, tôi nghĩ rằng có một cái cảm nhận rất nặng nề, đó là một cảm nhận
cô đơn. Cái cánh chim mà nó nhất định khước từ thực phẩm, tôi tưởng chắc nó cô đơn lắm, bởi vì chung quanh bạn bè ăn uống rất là vui vẻ, mà có mình không chịu ăn thế. Thế thì bạn bè nó có thể quay lại bảo, mày đúng là cái thằng ngu. Ngày hôm nay có lẽ cũng vậy. Thời buổi nay mà cứ nói đến đạo đức, đúng là ngu. Thời buổi nay mà cứ nói đến tin mừng, không có biết thức thời. Rất nhiều câu nói tương tự như vậy. Một cảm nhận cô đơn. Và đấy cũng là cái cảm nhận của Chúa Giêsu khi mà trong vườn Getsemani, những môn đệ thân tín nhất của mình quay ra đánh một giấc thẳng cánh, không hề biết là tâm tư âu lo xao xuyến bối rối của thầy như thế nào. Và cái cảm nhận cô đơn của Chúa Giêsu nó được đẩy lên đến cùng cực khi mà ở trên thập giá Ngài thốt lên: lạy Cha, Cha bỏ rơi con hay sao? Có lẽ cái cảm nhận đó nó còn khủng khiếp hơn là cái sự mất mát về vật chất nữa. Thế cho nên thưa anh chị em, có lạ gì khi chúng ta phải đối diện với những mất mát đấy, phải sống trong cái cảm nhận cô đơn ấy. Mình sợ, Chúa Giêsu mà còn sợ cơ mà, huống gì là mình. Những cái câu hỏi đặt ra cho tôi đó là: khi Chúa Giêsu xao xuyến, bối rối và sợ hãi như thế, thì Ngài làm cái cách nào để mà vượt qua? Thì quay trở lại với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, tôi thấy Ngài thưa: lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Tôi thấy cái lối thoát của Chúa Giêsu là ở chỗ này này, là cái chỗ Ngài cầu nguyện. Kitô giáo không phải là một nền triết học khắc kỷ để mời gọi con người ta sống một thứ chủ nghĩa anh hùng, lấy ý chí của mình mà chống lại đau khổ. Không, Kitô giáo không phải như thế. Mà Kitô giáo căn bản là một sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Cho nên cái lối thoát của Chúa Giêsu là sống cái sự hiệp thông đấy. Cái hiệp thông đó nó làm cho Ngài ra khỏi cái nỗi cô đơn. Ngài không ở một mình, có Cha ở với Ngài, có Cha chia sẻ với Ngài. Và đồng thời trong cái lời cầu nguyện đấy, Ngài hâm nóng lại cái xác tín của mình: chính vì giờ này mà tôi có mặt trong thế gian. Hâm nóng là cái lý tưởng. Tôi tưởng rằng chúng ta không có con đường nào khác đâu, thưa anh chị em. Có nghĩa là đời sống cầu nguyện thôi. Trong cái mối hiệp thông của sự cầu nguyện đấy, chúng ta ra khỏi cái cảm nhận cô đơn, bởi vì Chúa ở với mình, Chúa đồng hành với mình. Mà cho mình thấy rõ ràng cái con đường mà Chúa dẫn mình đi là con đường của sự sống chứ không phải là sự chết. Lúc đấy cái niềm xác tín nơi chúng ta nó được hâm nóng lại để nó ban tặng sức mạnh và ơn can đảm. Kitô giáo không chỉ là một cái lý thuyết để mà tâm lý để dạy mình điểm này điểm kia, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sâu xa nhất là chỗ cầu nguyện. Thế nhưng thưa anh chị em, theo kinh nghiệm thì ta có thể nói với nhau rằng mình nói với nhau về đời sống cầu nguyện nhiều lắm. Có điều là mình không thực hành. Và vì mình không thực hành cho nên mình không cảm nhận được cái sức mạnh chất chứa ở bên trong. Rồi thì từ cái chỗ mình không cảm nhận được cái sức mạnh đó, đâm ra mình chán, mình bỏ, cứ thế. Nó cứ theo cái vòng đó nó đi. Chứ còn thực ra đó, trở lại với Chúa Giêsu phải thấy đây là cái cốt lõi trong cuộc sống Kitô hữu của mình. Thế thì hôm nay không chỉ nhìn vào giá trị của cái chết thập giá, mà là chiêm ngắm một Chúa Giêsu xao xuyến và rút sợ trước cái chết thập giá. Tôi xin gợi một vài cái suy nghĩ nho nhỏ như thế để chúng ta còn tiếp tục suy nghĩ cả đời của mình cơ mà. Mình ước gì trong những lúc khó khăn, thử thách, sợ hãi, xao xuyến, chúng ta cũng quay nhìn lại cái thái độ của Chúa Giêsu để mà học tập và biến nó thành thái độ của mình, giúp cho mình vượt qua những khó khăn đó mà tiếp tục đi với Chúa Giêsu trên con đường của phúc âm.